This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Để thôi chúng ta bắt đầu chuyện tình yêu và gia đình. Nghe nói cái chữ tình yêu và gia đình, tuy nhiên là chúng ta cũng có nhiều khi nói về những cái chuyện mà nó không có hẳn ở trong tình yêu và gia đình, nhưng mà nó cũng cần thiết cho cái đời sống ở trong gia đình, phải không chị Thủy? Vì vậy cho nên đúng, chúng ta một lần nữa lại trở lại và rất mong là quý vị đang theo dõi chương trình này. Thì sau khi cái đề tài mà mình đưa ra sẽ có nhiều người cho ý kiến, phải không chị?
À, đúng như vậy chị Thông Nga ơi. À, đây là chương trình tình yêu và gia đình, chứ không phải tình yêu gia đình. Như vậy không có nghĩa rằng chỉ nói đến tình yêu gia đình, tức là vợ chồng, cha mẹ, con cái thôi, mà là tình yêu. Tình yêu nó bao gồm nhiều thứ lắm. Bất cứ cái gì mình yêu thì đều gọi là tình yêu. Trong đó có cả tình yêu Tổ quốc, phải không chị? Tình yêu thân con người. Thưa quý thính giả, sở dĩ chị em chúng tôi phải luận bàn như vậy, tại vì muốn đưa một cái đề tài này vào trong cái khuôn khổ của tình yêu và gia đình, và thấy nó cũng rất thích hợp. Và trước đây chương trình này mình cũng đã từng nói đến đề tài này rồi đó. Đúng chị Thông Nga. Đó là về cuốn phim Việt Nam War của ông Ken Burns, và đã hình như đã một lần nói trong chương trình này và vài lần nói trong những cái chương trình khác, và nói lên cái sự căm phẫn của người Việt Nam, của độc giả, thính giả, khán giả Việt Nam khi mà coi cái bộ phim dài 18 tiếng đồng hồ của ông Ken Burns này về Việt Nam, vẫn dùng lại những cái hình ảnh xưa cũ, vẫn nói lên những cái luận điệu cũ mà dùng toàn là những cái tài liệu tuyên truyền của Cộng sản, đề cao miền Bắc và coi như là đây là một cuộc chiến chỉ giữa miền Bắc và nước Mỹ mà thôi, còn quân đội Việt Nam Cộng Hòa hầu như không có, giống như là chỉ là bù nhìn, và là một cái điều gây ra một cái sự phẫn nộ. Và rất nhiều thính giả đã nói rằng là tại sao chúng ta không cùng nhau làm một cái cuốn phim để mà phản bác lại. Và rồi nhiều người khác nói là cái sức Việt Nam của mình đó thì cũng còn về khả năng về phim ảnh cũng còn yếu kém, về tài lực cũng thấp nhỏ, làm sao mà có thể so sánh được với cuốn phim trị giá 30 triệu Mỹ Kim của ông Ken Burns. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn trở lại cái đề tài này, tại vì cũng có một tin vui để muốn loan báo tới thính giả, phải không chị Thu Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và cái phim này thì chúng tôi cũng hay nói đùa, nhưng mà sự thật là như vậy. Ai muốn bị đau tim hay ai muốn bị hot hoặc bị stroke thì là coi lên cao máu, cao mỡ gì là coi cuốn phim này. Tại vì cái cuốn phim này dài là 10 cuốn như vậy, mà do đạo diễn Ken Burns và một cô nữa là Lynn Novick đã bỏ ra, họ gọi rằng đến mà 10 năm thực hiện. Cái cuốn phim này, mà khi mà cuốn phim này chiếu lên, nó chỉ cần coi có một hai cái cuốn đầu là mình đã nổi điên lên rồi, nghĩa là họ ca tụng, là họ mình gọi là nghiêng về việc cộng hắn hỏi gọi chữ thiên tả thì cũng còn nhẹ lắm. Cho nên bây giờ có một cái tin vui là có một nhóm ở trong đó gồm có ông đạo diễn của cái phim Ride the Thunder, rồi có người các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh Việt Nam, trong đó có SBGN nữa. Và họ cũng đã có kêu gọi trước đây của khoảng vài tháng để mà ủng hộ và yểm trợ cho cuốn phim này để mà phản bác lại cái cuốn The Vietnam War. Thì cái lúc mà cái cuốn phim ra ra, người nào cũng phẫn nộ và chúng ta cũng làm nhiều chương trình khác nhau với những hình thức khác nhau, nhưng mà cũng nghĩa là nổi giận và tức giận về cuốn phim đó. Tuy nhiên cái sự tức giận không, chúng ta không có nói lên được cái điều gì hết, thì chúng ta phải có những người đề nghị là viết những tài liệu, viết phim. Và cái chuyện chính đó là làm sao cho cái xã hội của người Mỹ, cho cộng đồng của người Mỹ, nhất là cho trẻ em, cả người Việt, cả người Mỹ ở trong trường, biết được cái thực sự của cuộc chiến Việt Nam, cái sự chiến đấu anh dũng của miền Nam Việt Nam. Chứ không có phải là giống như cái cuốn phim mà The Vietnam War của Ken Burns và Linovich này soạn ra. Những người này là con của những người phản chiến, những người đã phản chiến đó là có một cái thành tích rồi, cho nên là bây giờ họ chiếu những cái tài liệu mà chúng ta coi là cũ rích, cũ rác, nhưng mà họ vẫn đem ra để mà họ làm cái cuốn phim này, để cho những người mà không có biết gì về cái chiến tranh Việt Nam thì nghĩ rằng quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một quân lực mà yếu kém và dựa vào Mỹ, và cũng như là họ ca tụng Hồ Chí Minh cũng như là Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì và cũng như là làm tốt cho nên là chiếm được miền Nam. Thì hỏi là nếu mà cái đề tài mà họ chiếu ra mà để cho người ta hiểu như vậy thì quý vị sẽ phản ứng ra như thế nào? Phản ứng không, chỉ không là không được, và chúng ta phải yểm trợ, và yểm trợ cách nào? Thì bây giờ chúng tôi cũng được biết rằng cuốn phim này, cuốn phim mà để mà phản bác lại cuốn phim The Vietnam War đang được thực hiện. Và cái người mà thực hiện đang đi khắp nơi để mà phỏng vấn những người mà đã thật sự tham dự vào cuộc chiến Việt Nam, không phải chỉ có lính Việt Nam Cộng Hòa mà những người có liên quan đến cuộc chiến. Đó là ông Fred Koster, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Ông Fred Koster thì ông đã có tới thành phố Houston vài lần. Lần đầu cách đây tháng trước, và ông ấy đã từng phỏng vấn một số người Việt Nam, và ông cũng có trở lại đây ngày hôm qua, và bây giờ đang có mặt ở tại thành phố này. Khi mà chúng tôi được coi cái đoạn promo, tức là cái đoạn mà trình chiếu đó, về nội dung của cái cuốn phim này đó, cái cuốn phim mà sắp tới đó, chị Thu Nga biết không, trời ơi, mình coi cuốn phim này, chúng ta là những người làm truyền thông Việt ngữ, chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta biết nhiều, chúng ta nghe nhiều, thấy nhiều, đọc nhiều, xem nhiều, nhưng mà quả tình có những cái đoạn clips của John Kerry và của Jane Fonda mà mình chưa có hề thấy. Khi mà nhìn cái promo này, người ta đưa ra những hình ảnh này, những cái hình ảnh mà người ta nói rằng tại sao ông Ken Burns không dùng những cái đoạn, những cái clip này trong cái cuốn phim của ông ta. Thì khi coi những cái cuốn phim này đó, thì cũng xin báo động trước đó chị Thu Nga, là sẽ thấy máu mình cao lên.
Đúng rồi.
Và sẽ thấy lòng mình phẫn nộ. Phải nói là phẫn nộ không có thể nào mà có thể chấp nhận được. Khi mà nghe John Kerry nói rằng người dân Việt Nam, đây là trong một cuộc điều trần ở Quốc hội đó, đây là cái đoạn promo mà lát nữa đây chúng tôi sẽ cho chạy cái phần audio để cho quý thính giả nghe. Nhưng mà trước đó muốn xin lược qua trước để cho quý vị nhìn thấy. Và chính cái điều đó mới khiến cho chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy mới quyết định đưa cái đề tài này vào chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Tại vì đây là cái điều mà thế hệ con em của chúng ta cần biết, cần quan tâm. Bởi vì cái câu hỏi mà đặt ra đó, của cái phần đầu promo của cuốn phim này đó, thì họ hỏi rằng cả thế giới và các thế hệ tương lai nhìn thế nào về cuộc chiến Việt Nam tùy thuộc vào chúng ta. Đó, rồi sau đó họ cho chạy những cái hình ảnh, đầu tiên là lá cờ vàng ba sọc đỏ, suốt là cái nền của cái promo đó trong vòng vài phút đó, và những cái hàng chữ như là hy vọng, trung thành, tổ quốc, danh dự, bổn phận. Rồi cuốn phim mang tựa đề là Through Our Eyes, The Vietnam War, có nghĩa là cuộc chiến Việt Nam qua cái nhìn của chúng tôi, thành ra của người Việt Nam, chứ không phải của người Mỹ. Và rồi cái cuốn phim này họ nói về là cả thế giới và thế hệ tương lai nhìn thế nào về cuộc chiến Việt Nam, hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta có hai chọn lựa. Thứ nhất, để người dân Việt Nam Cộng Hòa kể lên sự thật về chính kinh nghiệm của mình. Thứ hai, tiếp tục để cho những người như đạo diễn Ken Burns và John Kerry nói lên một lịch sử sai lầm thay cho người dân miền Nam. Rồi sau đó họ cho nhìn thấy cái hình ảnh của ông John Kerry nói trong một cuộc điều trần tại Quốc hội. Ông ta nói như thế này: người dân Việt Nam ghét chúng ta. Chúng ta đây là người Mỹ đó.
Đúng rồi.
Quý vị có thể cảm nhận được điều đó, nghe thấy được điều đó. Một lần tôi hỏi một người Việt Nam, điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho quý ông là gì? Thì ông ta nói, các anh hãy về nước đi. Và tôi nghĩ đó là thái độ chung của mọi người Việt Nam ở miền Nam. Tôi bèn quay lại nhìn ông ta và nói, được rồi, nếu thế thì anh phải ra trận mà chiến đấu đi, vì đây là đất nước của anh mà. Và anh ta nói, không. Chị có thể tưởng tượng không? Chị Thông Nga có thể tưởng tượng không? Khi mà John Kerry nói cái điều đó ở trong cuộc điều trần ở trên nước Mỹ, được trực tiếp truyền hình cho toàn dân Mỹ coi, thành ra làm sao mà họ không phản chiến khi mà họ thấy nghe những cái điều như vậy. Rồi một lần khác trước một cử tọa đông người thì John Kerry ngồi thuyết trong thuyết trình đoàn, thì ông ta nói rằng đa số 2 triệu người lính Việt Nam Cộng Hòa mà quý vị cứ nghe nhắc tới đang ở trong quân đội đó, đa số đều là lính Lê Dương từ cái thời lực lượng quân đội ngày xưa, một cái loại mà lực lượng nhân dân tự vũ trang đó, militia đó, cái loại rất là nghèo khổ đó, mà họ chỉ muốn họ chỉ đánh thuê và họ chỉ rất là hèn nhát, không có chiến đấu, và họ chỉ muốn đầu hàng thôi, và họ đã làm như vậy rồi. Tức là ông ta muốn nhắc tới cái chuyện mà hồi cái vụ Điện Biên Phủ đó, và họ không muốn đánh đâu. Tôi có thể kể ra rất nhiều trường hợp, đây là cái lời của John Kerry nói đó. Tôi có thể kể ra rất nhiều trường hợp, thí dụ như là lúc đang ở trong chiến trận đó, thì những cái người lính này đó từ chối không có chịu chiến đấu chung với chúng tôi khi mà chúng tôi bị Việt Cộng tấn công. Người lính Mỹ chúng tôi đáng lẽ là phải chiến đấu chung với lính Việt Nam, nhưng mà người Việt Nam bỏ súng xuống và họ trốn ở trong dưới những cái hố cá nhân, và họ không có chịu tới giúp chúng tôi, họ không chịu giúp chúng tôi, và tôi không thể tưởng tượng được là họ không có muốn chiến đấu. Đó là cái lời của John Kerry nói. Chị Thương Nga nghe cái điều đó, đọc thấy cái điều đó, mình mới thấy rằng, ôi trời ơi, những cái điều như thế này, làm sao mà dân Mỹ không có phản chiến hả chị Thương Nga?
Dạ, đó là những cái tài liệu mà của phía bên Cộng sản và những người phản chiến như John Kerry, thì chúng ta cũng biết là John Kerry là một tên nói láo vô cùng. Ông đã cũng đã từng nói rằng lính Mỹ qua bên Việt Nam là để mà giết con đàn bà và con nít, và ông ta
đúng.
ông đặt nhiều cái điều mà rất là đã xảo trá. Nếu mà quý vị gặp những người mà cựu chiến binh của Hoa Kỳ mà tham chiến tại Việt Nam đó, là họ ghét John Kerry vô cùng, họ hiểu ông
đúng.
Là một người
nhưng mà dạ. nhưng mà tại sao cái đoạn promo, cái đoạn phim về cái phim mà họ đang muốn kêu gọi người Việt Nam mình tiếp tay đó, là họ đưa lên cái lời, cái mặt ông Kerry và cái lời ông ta, miệng ông ta nói điều này, mà họ hỏi tại sao cái điều này không có được kể ở trong cái cuốn phim của Canvas. Tại nếu kể ra đó thì tất cả người dân Mỹ sẽ nhìn thấy ngay sự thật, sẽ thấy ngay là những điều John Kerry nói là sai. Mà không phải chỉ vậy đâu chị Thu Nga, trong cái đoạn promo này họ còn nói rằng trong số rất nhiều những cái đoạn mà đáng lẽ Canvas đã phải chiếu trong 18 tiếng đồng hồ về cái bộ phim Việt Nam đó, thì ông ta đã không có kể đến câu chuyện của hàng triệu người tị nạn Việt Nam bỏ nước chạy trốn cộng sản, đến 250.000 thuyền nhân Việt Nam đã chết trên biển Đông để mà tìm cách trốn chạy cộng sản, hay là 1 triệu người bị giam giữ trong các nhà tù và các trại cải tạo của cộng sản, cũng như ông ta không hề nói đến cái tinh thần chiến đấu anh dũng và cái lòng yêu nước của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao Canberra lại từ chối, không có đưa những cái hình ảnh về đã có một thời gian mà quân đội Việt Nam đã chiến thắng. Xong rồi cái đoạn phim này chiếu ra cái cảnh mà ông ký giả Walter Cronkite là một cái người rất là nổi tiếng trong cái thời chiến tranh Việt Nam. Sau đó ông này cũng trở thành phản chiến. Nhưng mà có một cái đoạn hồi cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 đó, thì Walter Cronkite đã nói rằng, nói một cách đơn giản là Việt Cộng đang bị đả thảm bại, mọi cái kế hoạch của họ, mọi cái tấn công của họ đều có vẻ như là cái loại tấn công tự sát, và họ đã không có chứng tỏ được những cái điều họ tuyên truyền, họ đã không chứng minh được cái sự mà đào ngũ của quân đội Việt Nam như là họ nói, và họ cũng không có chứng tỏ được thế giới đã thấy rằng dân chúng miền Nam đã không có nổi lên để mà hỗ trợ cộng sản như là họ đã tuyên truyền như thế. Walter Cronkite chính miệng ở trong cái đoạn promo này, chúng tôi sẽ lát nữa sẽ lọc lại ở trên đài phát thanh và sẽ chiếu cái đoạn phim này ở trên đài truyền hình Sài Gòn Network để quý vị có thể chính mắt nhìn thấy, tai nghe thấy những cái điều mà John Kerry, Walter Cronkite cũng như Jane Fonda nói. Rồi Jane Fonda cũng nói một cái điều này nữa chị Thu Nga. Chính cái miệng cô này, hồi đó cô nói rằng, tôi nghĩ rằng mỗi tháng có khoảng 12.000 lính Việt Nam Cộng Hòa đào ngũ. Thành ra nếu mà họ làm như vậy đó, Thì như vậy là cái cuộc chiến này là Cộng sản đã chiến thắng rồi. Trong khi đó đó thì quân đội lực lượng giải phóng miền Nam đó, họ biết là họ đang chiến đấu cho cái gì. Vì vậy họ đã chiến đấu kiên trì bao lâu nay và chiến đấu rất là giỏi. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là một cuộc chiến của quân đội, của người dân, một cuộc chiến thật sự của người dân, vì người dân và bởi người dân và cho người dân. Và đó là cái đoạn promo kết thúc bằng cái câu: đã đến cái thời điểm mà người dân miền Nam Việt Nam Cộng Hòa phải nói lên cái câu chuyện thật của mình, hãy giúp chúng tôi, cho cả thế giới biết về sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Chị Thu Nga.
Dạ, ông Fred Koester thì ông cũng đã đang đi làm cái việc đó, tức là ông đi khắp nơi để ông phỏng vấn những người phía bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta cũng biết là cái phim mà The Vietnam War đó, họ làm như thử cái cuộc chiến mà đã xảy ra ở tại Việt Nam đó là cuộc chiến giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam thôi. Họ nói những cái điều mà không có thể nào mà chúng ta chấp nhận được. Và ông Ken Burns đó, ông từ chối những cái cuộc phỏng vấn ở phía ở bên Việt Nam Cộng Hòa. Và những người ông chọn khi mà được phỏng vấn đó nói những cái câu mà mình nghe cũng không lọt lỗ tai, nhưng mà cũng có nhiều người nhận xét nói rằng ví dụ như là ông phỏng vấn thì là ông chỉ cắt ra cái đoạn nào mà nó lợi cho cái công cuộc mà tuyên truyền phản chiến của ông mà thôi. Và
đúng
một
như
trong dạ thì ông cắt nó ra, thành ra có nhiều người khi chúng ta tưởng làm rằng ồ tại sao ông thi ông nói như vậy hay người này người kia nói như vậy, nhưng mà họ cắt ra theo cái ý muốn của họ. Và một trong những cái người mà đóng góp mà ủng hộ ông John Kerry đó, chúng ta cũng biết đó là cái cô đào Jane Fonda. Cô đã viết những cái điều, cô đã nói những cái điều mà rất là xấu xa tồi tệ, cố gắng cho quân lực, cho những người lính của Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên khi mà cô đi ra mắt sách đó, thì chính những người mà cựu chiến binh đã phỉ nhổ, đã nhổ nước miếng vào mặt của cô đó. Cái cô đó là một mà cô mà ông John Kerry và Jane Fonda người ta nói rằng không có bao giờ biết hối hận. Vì vậy cho nên cô Jane Fonda này có một lần cô nói cô xin lỗi, nhưng mà cái kiểu mà cô nói rằng ồ tôi làm như thế là đúng, nhưng mà nếu mấy quý vị mà nói sai đó thì thôi tôi xin lỗi. Cái đó là không có phải là một cái kiểu mà cái việc mà xin lỗi sincere. Cho nên bây giờ quay trở lại với cái cuốn phim mà để mà chống lại cái cuốn phim mà Vietnam War đó do của Ken Burns đó, thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Chúng ta phải có những cái tài liệu, những người nào mà là chứng nhân của lịch sử. Chúng tôi cũng biết là đã phỏng vấn anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy là những người rất là đúng để mà phỏng vấn, cũng như là đi khắp nơi để tìm những người nào mà đã tham dự cái cuộc chiến Việt Nam, rõ ràng bên phía Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải là một cái cuộc chiến mà chỉ có Mỹ với lại Cộng sản Việt Nam. Chị Thủy nhớ là cái summit ở bên Austin hả chị, mà mình đi đó, thì họ cũng kêu những cái người mà không có liên quan gì đến cái cuộc chiến của miền Nam của chúng ta, mà họ chỉ là kêu những người phản chiến thôi, và ở trong đó toàn là những nhân vật phản chiến. Thì bây giờ mình nói tới những cái điều đó thì cũng giống như coi cái The Vietnam War đó, thì mình chỉ là điên cái đầu.
Vâng,
nhưng mà giống như chúng ta điên cái đầu không đủ, giống như chúng tôi nói giờ chúng ta kêu gọi quý thính giả nghĩ như thế nào để mà chúng ta có thể giúp cho ông Fred Koester này, ông ra một cái cuốn phim mà ông đã nói và chúng tôi cũng có xem ở trên đài truyền hình khi mà SBTN bắt đầu cái chương trình này, thì ông nói rằng với một cái chi phí rất là khiêm nhường, chứ không phải là một cái sự mà vĩ đại để mà không có thể thực hiện được, phải không chị Thư?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Trong khi cái cuốn phim của Ken Burns nói trị giá 30 triệu và kéo dài trong vòng 10 năm, thì cái này của họ, ngân sách của họ chỉ có dự trù 100.000 thôi, và họ dự định thực hiện trong vòng 1 năm. Thì nghe như vậy thì nhiều người Việt Nam nói rằng trời chỉ bằng 1/300 của cái ngân sách kia làm sao phản bác được. Nhưng mà chị Thu Nga nghĩ không, đây là một cái cuộc chiến của người Việt Nam, của người dân miền Nam Việt Nam. Và bây giờ chúng ta có những người bạn Mỹ sẵn sàng tiếp tay với chúng ta. Đây cũng là những người làm phim cho người Mỹ, cho làm phim tài liệu và lâu năm có kinh nghiệm, là những người bạn Mỹ mà họ còn có cái lòng hăng say để mà họ muốn nói lên cái tiếng nói sự thật cho chúng ta, thì tại sao người Việt Nam mình lại có thể thờ ơ không tiếp tay? Cái nhóm làm phim này đã gồm tất cả có 4 người, họ tự bỏ tiền túi ra, họ đóng góp, ứng trước ra, cần tới đâu thì họ ứng trước ra tới đó, nhưng mà họ dự trù là sẽ khoảng 100.000 để cần cho cái việc này. Và có 4 người thôi, trong số có 2 người Việt Nam. Thì một người đang giữ một cái vai trò rất là quan trọng, phụ tá thống đốc, tương đương và Thứ trưởng Kinh tế ở tại tiểu bang Massachusetts, một người là một nữ tiến sĩ người Việt mới có 30 mấy tuổi thôi, nhưng mà cũng là hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, thành ra đã tiếp tay vào việc này. Còn hai người Mỹ kia thì một người là ông đạo diễn cái cuốn phim trước đây, ông ta đã làm cái cuốn phim Ride the Thunder, là một cái cuốn phim cũng nói lên cái sự chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiều người cho rằng cái phim này không có nói đủ, là tại vì lý do duy nhất là tại vì cái ngân khoản quá ít, thành ra họ không có thể tạo dựng nên những cái ngôi làng, những cái cuộc chiến để mà chiến đấu thật sự, mà chỉ là qua những cái miệng kể lại của những người phỏng vấn thôi, vì họ không có đủ ngân sách. Nhưng mà cũng là một cuốn phim đã từng được chiếu ở ngoài rạp. Và một người Mỹ còn lại chính là cái người mà đại diện cho tất cả cái nhóm cựu chiến binh Mỹ muốn lập lại lịch sử, muốn nói viết lại lịch sử cho đúng. Thành ra có một cái nhóm cựu chiến binh Mỹ ở ngay thành phố Houston của chúng ta, họ đã từng làm cái công việc, họ có một cái website, họ đã từng viết những cái bài, họ nói lên cái sự thật, cái sự chiến đấu anh dũng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và của quân lính Mỹ cùng là đồng minh với nhau trong thời chiến. Thế mà họ cứ âm thầm họ làm những cái điều đó từ bao nhiêu năm qua, trong khi người Việt Nam của chúng ta đó thì chống cộng rất nhiều, chiến đấu rất nhiều, nhưng mà có lẽ mình không có đánh vào cái vấn đề tâm lý của người dân Mỹ, cũng như của đặc biệt là của thế hệ con cháu chúng ta trong tương lai, là những cái đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái tài liệu mà hiện sẵn có sai lầm về cuộc chiến Việt Nam. Thành ra cần có những cái tài liệu dù bây giờ còn yếu kém, còn thô sơ, nhưng mà ít nhất cũng vẫn là tài liệu để con em chúng ta có thể vin vào đó để mà nói lên cái sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Và đó là lý do tại sao chúng tôi đưa vào khuôn khổ của tình yêu và gia đình. Tại nãy giờ chắc nhiều quý thính giả cũng thắc mắc là cái chuyện này dính dáng gì đến tình yêu. Dính dáng lắm chứ thưa quý thính giả, dính dáng đến cái trái tim của chúng ta, đến tình yêu tổ quốc, tình yêu quê hương của chúng ta, tình yêu con cháu của chúng ta, những cái thế hệ con cháu của chúng ta cần có một cái nhìn đứng đắn về cuộc chiến Việt Nam, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và mình cũng thấy cái điều đó, tức là người Việt Nam chống cộng thì chúng ta ai cũng biết là người Việt Nam với nhau chống cộng, nhưng mà nó chưa có đi vào ở trong cái cộng đồng của Hoa Kỳ. Và ở đây đó chị Thủy, cách đây cỡ khoảng là một tiếng mấy thì có một cái museum mà về ở Việt Nam, Vietnam War. Ở đó những người mà cựu chiến binh Hoa Kỳ mà đã từng tham chiến ở Việt Nam đó, họ rất là yêu lính Việt Nam Cộng Hòa. Và họ mở ra một cái museum như vậy, họ trưng bày tất cả những cái hình ảnh của những cái di tích gì mà của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ có những cái chiếc máy bay mà đã từng bay, chiếc helicopter đó, từng đi qua ở bên Việt Nam. Rồi họ có cả một cái mini war cũng giống như là của Washington, nhưng mà cái mini war ghi lại hơn 58.000 binh sĩ của Mỹ đã tử trận ở Việt Nam. Nhưng mà người Việt Nam không có đi đến đó thăm, nói rằng quá xa vì chúng tôi không có dám nói để mà đụng chạm tới ai. Nhưng mà rõ ràng rằng có những người Mỹ mà họ đã hiểu rõ cái chiến tranh Việt Nam, họ thương quân lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng, và họ đã có những cái museum như vậy, cũng như là cái museum ở bên Lubbock. Mà nếu mà chúng ta không có tham dự và chúng ta không có đưa những tài liệu thì toàn là tài liệu của Cộng sản Việt Nam đưa qua thôi chị. Thành ra cái chuyện mà chúng ta tiếp tay thì chúng ta nên, mỗi người ở trong một cái phương diện của mình nên tiếp tay về cái chuyện này. Và nói về John Kerry hay là cái cô mà John Fonda đó, thì chúng ta không có thể tưởng tượng được có những cái người mà nó dối trá như vậy. Nhưng mà Jane Fonda thì cũng được vinh danh là phụ nữ, ông Obama cũng đã vinh danh là một người phụ nữ xuất sắc gì đó. Còn John Kerry thì là chúng ta cũng biết là làm tới chức ngoại trưởng. Tuy nhiên, bây giờ đó, nếu mà để phản bác lại những cái luận điệu dối trá này, thì chúng ta phải tiếp tay với đạo diễn Fred Koster. Ông là đạo diễn của cuốn phim Ride the Thunder. Thì cái Ride the Thunder đó cũng giống như chúng ta biết, thì với cái số tiền mà khiêm nhường như vậy thì họ chỉ có thể là viết được, làm được một cái cuốn phim như vậy mà thôi. Nhưng mà đó là cái sự chiến đấu hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra cái cuốn này thì nó có một cái giá trị, nó có sự cái tầm quan trọng hơn nhiều. Vì vậy chúng ta phải tiếp tay. Mà bây giờ chúng tôi cũng muốn kêu gọi quý khán giả là chúng ta tiếp tay như thế nào, một cái vấn đề mà nó cụ thể và nó làm sao mà có thể là mình có thể là giúp cho người ta làm được cái cuốn phim này. Chứ còn bây giờ mình ngồi đó mình chỉ phẫn nộ không thì không làm được gì chị.
À, vâng, chị Thu Nga, thật ra thưa quý thính giả, chúng tôi không có muốn nói là quý thính giả
không
cần
phải
làm
gây quỹ,
gì,
chúng tôi
hay
không
nói
phải
gì, chúng tôi chỉ
quỹ.
Muốn giới thiệu điều này đến với quý thính giả và sẽ đưa những cái đoạn lời nói này, những cái đoạn promo này lên trên đài truyền hình, lên trên đài phát thanh để quý vị nghe và rồi tự quý vị cảm thấy từng người mình cần làm cái gì. Bởi vì trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình này đó, chúng tôi chỉ muốn nói đến đây là một cái điều rất là quan trọng trong cái thế hệ mình. Tất cả những người mà thế hệ thứ nhất qua đây đó bây giờ đã bước vào cái tuổi mà gần như sẽ dần dần sẽ ra đi, không có còn có cơ hội để mà chia sẻ kinh nghiệm với con cháu nữa. Thành ra thế hệ tương lai của chúng ta trong tương lai sắp tới sẽ rất là bấp bênh, có những cái thắc mắc gì về vấn đề cuộc chiến sẽ không còn ai để hỏi. Thành ra rất cần những cái tài liệu này để mà thu lại. Trong quá khứ thì đã có rất là nhiều cách này khác nhau. Thí dụ như Hội Bảo hội truyền thống Việt Nam thì đã về văn hóa và truyền thống Việt Nam đã từng có hàng 500 những cái cuộc phỏng vấn về mọi phương diện, về cuộc chiến, về diệt vượt biển, về chạy tù cộng sản, để cho con cháu chúng ta ở trong đại học có thể tìm nghe. Và một số tài liệu đó đang nằm ở tại đại học Rice University ở ngay San Diego này, ở ngay Houston này, và ở Lubbock, Texas của chúng ta cũng có rất nhiều tài liệu. Nhưng mà những cái phim ảnh và những cái đập ngay vào mắt của người ta cho bất cứ công chúng là những cái điều mà sẽ thấy rõ ràng nhất, và con em của chúng ta sẽ có thể qua đó mà phản bác. Và đấy cũng là câu chuyện mà quý vị có thể chuyện trò với con em, kể cho con em nghe về những cái điều này. Và rồi như vậy quý vị sẽ tự tìm thấy xem mình phải làm sao. Bởi vì dù chúng ta có tiếp tay hay không tiếp tay thì bốn cái người này cũng đã quyết tâm thực hiện cái điều này. Nếu không được giúp đỡ thì họ sẽ bằng mọi cách, họ sẽ tự xoay sở những cái tiền vay nợ, những cái tiền túi của họ ra để họ thực hiện cho được cái cuốn phim này. Vì họ đã bắt đầu rồi, họ bắt đầu từ trước khi họ báo cho chúng ta biết, để cho thấy rằng không phải là vì tiền, không phải họ cần tiền mà họ làm hoàn toàn không vì tiền, nhưng mà vì đó là cái điều lương tâm thúc đẩy họ. Ông đạo diễn Fred Koster này đó, chị Thu Nga, ông ta còn rất là trẻ, sanh sau cái thời chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà khi mà ông ta được nhờ làm cái phim Ride the Thunder đó, dù với là một cái ngân sách rất là eo hẹp, thì đầu tiên ông ta đã định từ chối, tại ông này hay làm những cái cuốn phim tài liệu về các cái giới thể thao của Mỹ, thì chị cũng biết là cái giới thể thao gia họ có rất nhiều tiền. Thành ra ông ta rất là khá giả, ông ta làm những cái đó. Nhưng mà khi mà ông ta từ chối cái phim Ride the Thunder, thì cái ông tác giả của Ride the Thunder cũng là một ông thiếu tá chỉ có lục chiến của quân đội Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam đó, thì ông ta mới tặng ông này cuốn sách, bảo là bây giờ ông cứ về đọc đi, bây giờ ông nếu ông suy nghĩ lại thì ông cho tôi biết. Sau khi ông kia đọc cái cuốn sách hàng 600 trang về cuộc chiến Việt Nam thì ông ta quyết định nhận làm cái Ride the Thunder, hầu như là không có tí lợi nhuận nào trong đó cả, chỉ để thực hiện cái điều đó. Và bây giờ ông cũng tiếp tục, kỳ này thì ông còn tiếp tục để mà làm cái cuốn phim này qua cái mắt nhìn của người Việt Nam. Hoàn toàn là mắt nhìn của người Việt Nam thôi. Khi ông này phỏng vấn những người Việt Nam đó, chị Thu Nga, ông ta đặt lên cái câu hỏi, đặt lên cái nhưng mà cái câu hỏi đó sẽ không có, mà toàn là những người Việt Nam mình sẽ trực tiếp nói chuyện với lại khán giả Mỹ về cái nhìn của mình về cuộc chiến Việt Nam. Và chúng tôi rất là muốn được, bây giờ trước khi mời quý vị, muốn nghe ý kiến của quý thính giả nghĩ sao về cái điều này. Nhưng mà trước khi nghe điều đó thì chúng tôi mời quý thính giả nghe lại vài phút đồng hồ cái đoạn promo về cái cuốn phim này. Thật ra nếu nhìn được hình ảnh thì quý vị sẽ thấy nó một cách rõ ràng hơn. Đây là chỉ một cái đoạn để mà giới thiệu về cuốn phim. Nhưng mà nếu mà nghe mà tiếng được tiếng mất đó, thì quý vị sẽ có thể thấy là có những cái lời tại sao có vẻ phỉ báng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những cái lời của John Kerry và của Jane Fonda. Và trên màn ảnh thì hiện lên hình lá cờ vàng ba sọc đỏ và hình ảnh những người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đội non sắt và đang chiến đấu, những cái người dân chạy trốn cộng sản, những cái đoàn tàu vượt biển ở trong đó. Và những hình ảnh này quý vị sẽ nhìn thấy trên đài Sài Gòn Network. Nhưng mà bây giờ mời quý vị nghe cái phần phần âm thanh của cái đoạn promo này nha, chị Thu Nga.
Dạ, mời chị.
Anh chiếu hình ảnh của những em bé với những cái hàng chữ tổ quốc, danh dự, trách nhiệm, bổn phận, hình Tổng thống Thiệu, hình Tổng thống Ngô Đình Diệm, và cái tựa đề cuốn phim là Qua Mắt Nhìn của người Việt Nam về cuộc chiến Việt Nam.
How the world and future generations remember South Vietnam depends on us. We have two choices. The first is for the South Vietnamese to tell their own story. The second is to continue letting people like Ken Burns and John Kerry tell the wrong history of the South Vietnamese people.
I think the Vietnamese people hate us, and you can sense this, you can hear it. One of them, I turned to him and I said, what would be the best thing that we could do for you? And he said, go home. And I think this is an attitude that does. I turned to one and I said, well, fine, you've got to go in there and fight because it's your country. And he said, no.
Most of the 2 million men that you often hear quoted under arms, most of whom are regional popular reconnaissance forces, which is to say a militia, and a very poor militia at that, will simply lay down their arms, if they haven't done so already, and not fight. I can cite many, many instances, sir, when, as in combat, when these men refused to fight with us, when we were taken under fire, we Americans supposedly fighting with them, and pinned down in a ditch, and they'd refuse to come in to help us. Point blank refuse. I don't believe they want to fight, sir.
Among the many omissions in Ken Burns' 18-hour Vietnam War series, he refused to tell the story of the millions of Vietnamese refugees, or the 250,000 boat people who died trying to escape, or the 1 million people imprisoned in re-education camps. Nor did he show the victories and heroism of the South Vietnamese military. Why did Burns refuse to show this broadcast announcing a great South Vietnamese victory?
First and simplest, the Viet Cong suffered a military defeat. Its missions proved suicidal. If they intended to stay in the cities as a negotiating point, they failed at that. The Vietnamese army reacted better than even its most ardent supporters had anticipated. There were no defections from its ranks, as the Viet Cong apparently had expected. And the people did not rise to support the Viet Cong, as they also were believed to have expected.
There are those who want to rewrite history, to say the South Vietnamese wanted communism, and that the country of South Vietnam never existed.
I think something like 12,000 South Vietnamese soldiers desert every month. So if they're doing that, they're very successful. But the other side, the National Liberation Front, they know why they're fighting. That's why they've been fighting so well for so long. I mean, it's a people's war. It's a truly a war of the people, by the people, and for the people.
It's time for the South Vietnamese to tell their own history. Help us tell the world the truth of the Vietnam War.
Vâng, hello. Vâng, quý thính giả, chúng tôi vừa gửi cái thính giả cái đoạn âm thanh của mấy phút đồng hồ promo cho cái cuốn phim Through Our Eyes, The Vietnam War, chị Thu Nga.
Dạ, nếu mà nghe những cái lời phát biểu của John Kerry với Jane Fonda, và khi mà nghe những cái đoạn mà promo này thì là quý vị cũng nghe cái lời nói rằng chúng ta phải viết lại lịch sử, chúng ta phải nghe những cái lời của từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Tại vì cái cuộc chiến này không phải là chỉ có giữa Mỹ và Cộng sản, mà Mỹ này cái kiểu mà Mỹ phản chiến. Và Jane Fonda đã từng nói, nếu quý bạn hiểu thực sự thế nào là Cộng sản, thì các bạn sẽ ước nguyện, thì các bạn sẽ quỳ xuống mà cầu nguyện để có ngày được trở thành Cộng sản. Đó là lời của cô Jane Fonda. Cũng như là John Kerry đã toàn là những đặt cái điều mà thật tình là dối trá vô cùng. Chính ngay tướng của Cộng sản Việt Nam là ông Võ Nguyên Giáp, ông đã nói nếu không có tổ chức những cái loại thuộc loại mà cái kiểu mà tổ chức như là Kerry lãnh đạo thì Hà Nội đã phải đầu hàng rồi, chính họ cũng phải công nhận như vậy. Thành ra đó chúng ta phải giúp cho bốn người, trong đó có đạo diễn Fred Koster đang đi phỏng vấn, đang nói lên những cái tiếng nói của chúng ta, tức là phỏng vấn những người mà ở phía chúng ta, Việt Nam Cộng Hòa, chứ không phải phỏng vấn những người thân cộng hoặc những tên cộng sản.
Vâng, là những bậc phụ huynh Việt Nam, là những người mà có con em của chúng ta, dù sống tại nước Mỹ, sanh lẻ tại nước Mỹ, trở thành công dân Mỹ, nhưng mà cái nguồn gốc vẫn là của Việt Nam, và sẽ có một lúc sẽ cần tìm hiểu sự thật về đất nước, về quê hương tổ quốc của chúng. Thì đây là một cái cơ hội để mà phụ huynh Việt Nam có thể nói chuyện với con em. Và chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị như thế nào. Mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với chúng tôi qua số 713-664-8002, 713-664-8002. 8002 với một cái đề tài nó khá là tế nhị, nó làm nhức nhối, khơi lại cái vết thương lòng của rất nhiều người, làm cho chúng ta nghẹn ngào cũng như làm cho chúng ta tức giận. Nhưng mà đó là một cái điều cần thiết để đối diện, bởi vì nếu mà mình không đối diện với quá khứ thì quá khứ sẽ có thể lặp lại, và đồng thời các thế hệ tương lai cũng sẽ bị hiểu lầm tất cả cái quá khứ, hiểu lầm cái chính nghĩa quốc gia của người Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002 và cho ý kiến, cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị nghĩ rằng mình có thể làm cái gì để mà phụ vào tất cả những cái điều này? Mình vẫn mong ước làm được những cái điều như thế, mà bây giờ có người đứng ra làm thay cho mình, thì mình nghĩ sao về điều này? Những cái, từ những cái đoạn phim cho tới những cái hình ảnh, chị Thu Nga biết không, phải nhận rằng những cái người Mỹ này đó, khi mà họ tìm hiểu về Việt Nam Cộng Hòa mình đó, họ có cái lòng yêu mến thiết tha và một cách hữu hiệu như người Việt Nam vậy, như họ là một người Việt Nam vậy. Và bây giờ quý thính giả đã gọi đầy vào trên đường dây, thành ra chúng tôi sẽ xin phép nhận điện thoại của một vị thính giả đầu tiên, sau đó mời chị Thu Nga cùng góp ý nhé.
Dạ vâng.
Xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây ạ, xin được biết quý danh.
Dạ vâng, xin chào, con tên là Duy ạ.
Vâng, chào Duy.
Dạ vâng, khi hôm nay con được nghe câu chuyện này của cô Nga và cô Bạch Thủy nói về cái vấn đề rất là nhạy cảm, nhưng mà theo con với tư cách là một người thế hệ trẻ lớn lên tại Hoa Kỳ này, thì con thấy đây là một trong những cái thời điểm mà mình nên cần giúp cho những người Mỹ để nói lên thật sự là cái lịch sử của người miền Nam Việt Nam. Giống như là trong cái đoạn cô vừa mới phát lúc nãy thì có nghe được mỗi câu là "This is a time for you to for the Vietnamese people to tell their own history." Thì cái câu này đúng như vậy thật sự là mình đã bao nhiêu năm đây mình chống cộng, nhưng mà mình không có hiểu được hay là mình không có biết làm thế nào để mình có thể chống cộng một cách hiệu quả hơn, và đây là cái cách mà mình nên. Thì con nghĩ là những vị báo đài, những giới truyền thông thì có thể nắm tay nhau để cùng giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể tốt nhất để họ promote được cái đoạn phim này, và cũng như là để cho tất cả những người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ và cũng như là khắp nơi trên toàn thế giới mà những người tị nạn cộng sản có thể biết thêm về lịch sử, và cũng như là biết hiểu rõ thêm về trận chiến của Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ, và cũng như là trận chiến giữa Việt Nam và Bắc Việt.
Cảm ơn Duy rất là nhiều. Cảm ơn ý kiến của Duy. Duy trong gia đình Duy có ở trong phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa hay chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không?
Dạ có, gia đình con, ông nội và mấy bác đều là phục vụ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. 1975 thì ông nội ở tù tới mười mấy năm rồi.
Trời ơi, vâng. Cảm ơn Duy nha, cảm ơn ý kiến của Duy, một người trẻ thật là quý. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Những người mà trẻ tuổi thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, nếu mà họ được hướng dẫn và dạy dỗ trong gia đình thì biết rằng tại sao mà chúng ta có mặt ở đây. Và cái việc mà Việt Nam Cộng Hòa mà rơi hoàn toàn vào tay Cộng sản là chính là phản chiến, đã đóng góp một cái đã đóng góp công sức rất là nhiều, công sức mở ngoặc và đóng ngoặc. Thì cái lúc đó là phong trào phản chiến đang nổi dậy. Ở trong đó cũng có những người Việt Nam phản chiến nữa, và họ biểu tình, rồi họ nghĩa là làm nhiều cái việc mà để cho người dân Mỹ thấy rằng cái cuộc chiến mà lính Mỹ đi tham chiến ở Việt Nam là một cái điều sai lầm, do cái sự mà dối trá của John Kerry chẳng hạn. Vì vậy cho nên là họ rút quân về. Dạ.
Vâng, dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải.
Vâng, xin chào.
Chào ông Tứ Hải.
Xin chào ông Tứ Hải.
Xin chào chị. Thành Thủy, tôi có cái thiện ý là bây giờ chúng ta giúp cho những người Mỹ mà sẽ nói lên cái tiếng nói trung thực của Việt Nam qua đó, thì tôi đề nghị là quý niên trưởng ở trong Liên hội của chiến sĩ đó, chúng ta tổ chức một buổi tiệc, thứ nhất là gây quỹ để cho những người Mỹ này có kinh phí để làm, cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái nhóm người của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu trực tiếp ở trong cái cuộc chiến vừa qua, và để cho những người Mỹ người ta hỏi trực tiếp những người viên trưởng mà đã chiến đấu trước 75, để mà chúng ta nói cái sự thật lên, để mà chống lại hai người John Kerry và Chen Hongda đã láo phép một thời gian quá dài vừa qua.
Dạ vâng, Kim, cảm ơn ý kiến của ông Thứ Hải. Chị Thu Nga biết không, thật ra đó, nếu mà chúng ta có tiếp tay về tài chính hay không đó, thì những người này cũng làm, không phải chỉ hai người Mỹ mà trong đó có hai người Việt Nam nữa. Và hai người Việt Nam này đều là những người rất là quan tâm, tham gia tích cực vào trong mọi cái sinh hoạt cộng đồng trong suốt hơn 4 thập niên qua, từ khi mà sống tại ở hải ngoại. Cô nữ tiến sĩ thì còn trẻ, nhưng mà cha mẹ cô là những cái người hoạt động rất là tích cực, thành ra cô cũng nắm vững hết. Còn người kia đó thì là một cái người mà là phụ tá của thống đốc Massachusetts, nhiều đời thống đốc Massachusetts, chuyên môn về vấn đề kinh tế, tức là không có liên quan nhiều, nhưng mà là một cái khuôn mặt sinh hoạt rất là mạnh mẽ, như là một cái gạch nối giữa cộng đồng người Việt và cộng đồng người bản xứ ở tại tiểu bang Massachusetts. Và thành ra hai người này đã cùng chung sức, thật ra là do ý kiến của hai người này, và họ đã có thêm được hai cái người bạn Mỹ nhận cùng tiếp tay với họ. Nếu mình có không tiếp tay, họ cũng sẽ làm, nhưng mà họ sẽ chỉ làm trong cái khuôn khổ khả năng tài chính có thể của họ mà thôi. Và như vậy thì cái cuốn phim nhiều khi nó sẽ có thể không có được dồi dào, không vì không họ không có đầy đủ phương tiện để mà thuê mướn những cái studio. Thí dụ như rất là tội nghiệp khi mà ông đạo diễn Fred Koster tới đây đó, chị Thu Nga. Thì trước đó ông ta có hẹn mướn một cái người cameraman để mà đến để mà thâu á, để lấy hình ảnh, nhưng mà phút chót thì người cameraman đó chắc có một cái job khác trả nhiều tiền hơn, thành ra lại cancel ông ta. Thành ra chúng tôi ông ta đã phải nhờ chúng tôi mượn dùng cái studio của Đài Sài Gòn Network, xong rồi quay ở đó, rồi thì trong suốt mấy tiếng đồng hồ, thành ra cho thấy là mà với tất cả mà ông ta lái xe từ Dallas đi xuống đây thì để làm cái phỏng vấn, rồi ngày mai lại sẽ lái xe đi Mississippi để lại sẽ phỏng vấn những người Việt Nam khác ở bên đó. Và khi mà biết rõ, tìm hiểu rõ về cái ông đạo diễn này thì mới thấy, tôi mới hỏi tại sao ông lại làm cái điều này, làm gì, sẽ đâu có ra tiền cho ông. Ông bảo không, cái này tôi làm cảm thấy, tại tôi thấy giống như một cái món nợ của nước Mỹ để phải trả cho người Việt Nam. Thành ra nghe cái điều đó thật là cảm động. Nếu mà người Mỹ mà còn cảm thấy nợ người Việt Nam thì chúng ta còn nợ quê hương tổ quốc mình biết là bao nhiêu, phải không chị Thu Nga nhỉ? Vâng, và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Ôi dạ, chào cô Thanh Thủy, chào cô Thu Nga, dạ cho Thanh Hùng ạ.
Vâng, chào.
Ôi dạ, khi mà nói về những người mà phản chiến á, thì hầu như là mình không có cái gì để mà mình diễn tả đâu. Tại vì họ đã có mục đích là họ chê bai cái cuộc chiến chính nghĩa của người dân miền Nam của mình rồi. Thì bây giờ mình chỉ còn một cách trước nhất, là cái này là theo Hùng thôi. Là giả sử như tất cả các đài truyền thanh, các đài truyền hình Việt, Việt, người Việt của mình, thì tất cả những ca sĩ nào mà về Việt Nam để mà hát ủng hộ cho chế độ cộng sản đó, thì mình đừng nên phát những bài hát của những ca sĩ đó hát. Tại vì đó cũng là một cái lý do để mà những người chính sách Mỹ họ sẽ nhìn vô như vậy. Những ca sĩ đó ngày xưa đi qua Mỹ vì chính trị, bây giờ họ trở về thì bây giờ Việt Nam đâu còn cái gì gọi là chính trị nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là xin tất cả cộng đồng Việt Nam mình, tất cả các hội đoàn hãy bỏ qua những cái bất đồng mà mình nắm tay chặt lại với nhau để cùng xây dựng một cái gì đó chung cho tổ quốc Việt Nam của mình, và nhất là gây những cái quỹ để khi mình có được cái, bởi vì người ta nói có tiền thì mua tiền cũng được, nếu mình không có tiền thì mình sẽ không làm được cái gì hết. Khi mình có ngăn khoản rồi thì mình mới có thể là chiến đấu với những người phản chiến đó, là mình sẽ lập lên những cuốn phim khác để mình phản lại những cái vấn đề đó. Thì Hùng nghĩ là điều quan trọng là tất cả con Hùng kêu gọi tất cả mọi hội đoàn hãy bỏ qua những cái bất đồng, vì những cái bất đồng đó mà mình mới xây được một sức mạnh, mình phải chấp nhận để mình nắm tay lại với nhau mình mới xây được một sức mạnh. Còn nếu mình cứ bất chấp, nếu mà mình cứ bắt lỗi những cái bất đồng đó thì mình sẽ không bao giờ tạo thành một sức mạnh. Đó là cái điểm yếu của mình, mà cộng sản nó sẽ moi móc những cái điểm đó để nó đánh phá cộng đồng của mình và người Việt hải ngoại của mình. Và cháu chị có tập ý kiến như vậy thôi.
Cảm ơn Hùng rất nhiều. Nhưng mà Hùng ơi, đó là ý kiến của chúng ta đối với những người khác, nhưng mà đối với chính cá nhân mình thì sao? Cá nhân mình có thể làm được gì? Mình có thể vận động người thân, gia đình, bạn bè mình có thể chia sẻ câu chuyện, mình có thể nói lên những cái điều gì? Riêng Hùng có thể làm được gì?
Ồ dạ, giống như Hùng thì Hùng thường nói với con của Hùng Tại vì thường thường mình đi ra ngoài khi mới nếu mình nói về chính trị á, thì thật sự khi mình nói về chính trị cho những người bạn mình thì hầu như là không, bạn mình nó sẽ không bao giờ thích nghe. Nhưng mà khi mình vào một cái hội đoàn nói về chính trị thì lúc đó, chính lúc đó là mình mới nói về chính trị. Còn những lúc mà giả sử về trong gia đình, về trong những bạn bè, mình đừng bao giờ bàn về chính trị, nhưng mà mình hãy dùng những cái cách khác. Cái cách giả sử như mình dùng những cái gì để mình cần, mình giúp đỡ cho cộng đồng, thì đó mình cũng đang đưa bạn mình vào con đường chính trị. Chứ mình đừng có đi thẳng dọc và nói mày phải đi theo chính trị, bạn phải đi theo chính trị, thì người ta sẽ phản bác mình.
Cảm ơn Hùng. Cảm ơn Hùng. Nhưng mà nếu có cuốn phim này thì Hùng có thể giới thiệu cho các, nhắc các bạn bè Mỹ coi, cho con em mình coi, phải không? Đó là cái cách mà người Việt Nam mình có thể đóng góp được, phải không?
Dạ dạ, cũng giống như là Hùng thường nói với ba đứa con của Hùng, Hùng phân tích rõ ràng là Hùng nói Việt Nam Cộng Hòa thứ nhất và thứ nhì chỉ trong vòng 25 năm mà mình đã trở thành một hòn ngọc Viễn Đông. Sau năm 75 cho tới bây giờ đã 40 năm thì Sài Gòn hỏi đi được bao nhiêu bước, hay là cái gì cũng đổi mới, cái mới không xài mà cứ đè cái cũ ra để cho nó cũ nữa. Cứ lúc nào cũng đổi mới. Và nên Hùng đã giải thích cho con Hùng rất là cặn kẽ về những cái vấn đề đó.
Dạ, cảm ơn ý kiến của Hùng rất là nhiều. Và chị Thương Nga.
Dạ, dạ vâng, nếu mà chúng ta biết mà hướng dẫn ở trong gia đình, và nếu bây giờ cái cuốn phim này mà được hoàn thành đó, thì chúng ta cũng phải kêu con cái của chúng ta xem. Kẹp một cái tờ Vietnam War đó, nó đã đi nhiều, nó đã quảng cáo, nó sâu rộng, nó đã làm cho nhiều người Mỹ cũng như là thế hệ Việt Nam coi, cũng có nhiều người coi để tìm hiểu coi sự thật như thế nào, nhất là con trẻ của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta làm sao mà đánh đổ được cái luận điệu tuyên truyền phản chiến trong cuốn phim này, và khi mà cuốn phim mới mà được hoàn thành với những người mà có tâm huyết và yêu mến miền Nam Việt Nam đó, thì chúng ta cũng làm sao phổ biến. Vì vậy cho nên cái quan tâm của chúng ta là làm sao mà phổ biến rộng rãi trong cộng đồng của người Mỹ và cũng như là trong học đường, phải không chị Thủy? Mà thế hệ trẻ, con cái là cái điều chính.
Vâng, chúng tôi vẫn nhớ một câu mà các vị anh hùng Việt Nam ngày xưa đã nói đó chị Thu Nga, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, phải không chị?
Yeah,
mà khó vì lòng người, ngại núi e sông, cũng như là thà là thắp lên một cái ngọn nến nhỏ còn hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng đêm. Dĩ nhiên chúng ta đang đối diện với một cái thế lực khổng lồ, cũng như các cơ sở truyền thông Việt ngữ quốc gia của mình đó, như Đài Sài Gòn Dallas, Đài Sài Gòn Houston, chị Thu Nga thấy đó, chúng ta cũng đang phải đối diện với những cái thế lực rất là khổng lồ của cả một cái nghị quyết 36 của Cộng sản đang muốn chiếm hữu truyền thông ở tại hải ngoại để mà lũng đoạn cộng đồng hải ngoại. Cũng y như thế thôi, cũng là một cái cuộc chiến đấu thôi, nhưng mà nếu mình không nản lòng, nếu mình vẫn cứ quyết tâm thì là thì ít nhất cái lương tâm mình cũng sẽ không cảm thấy hổ thẹn đối với tiền nhân. Thì trong cái công việc này cũng vậy, sẽ có rất nhiều những cái khó khăn trước mắt, nhưng mà bây giờ đã có người đã làm và họ vẫn tiếp tục làm, dù có mình hay không có mình, nhưng mà họ làm được hữu hiệu nhiều hay hữu hiệu ít, cái mức độ thành công nhiều hay ít ở cái sự tiếp tay đóng góp của cộng đồng Việt Nam. Và đó là điều mà chúng tôi muốn được chia sẻ với cái thính giả, muốn được chia sẻ với giới trẻ. Mình không thể phản bác lại cái cuốn phim Việt Nam War nó đã phát hành ra nhiều rồi, bây giờ nếu có toàn thể cộng đồng Việt Nam cùng ủng hộ một cuốn phim khác phản bác lại, thì phần nào đó ít nhất con em người Việt mình thế hệ sau có gần 3 triệu người Việt ở tại nước Mỹ này, những cái thế hệ tương lai sẽ có được những cái tài liệu để mà qua đó phản bác lại. Và đó là điều chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý thính giả. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, Linh Tâm xin chào hai bà giám đốc Thu Thủy và Thu Nga.
Dạ vâng, xin chào ông Linh Tâm.
Tôi xin phép có hai ý kiến thôi.
Dạ vâng.
Dạ, ý kiến thứ nhất đó là nhân dịp bà Thanh Thủy đó, có lời thanh minh về cái danh xưng chương trình Tình Yêu và Gia Đình, thì tiện thể đây thì chúng tôi nên nêu ra có ý kiến là cái chương trình của bà đó thì nên thay đổi sang là Xã Hội và Gia Đình, như vậy đó thì chẳng phải mất kỳ giờ thanh minh sau này nữa, tức là đề tài nói về gia đình xã hội cũng được và nói về gia đình cũng được, rất là tiện lợi. Đó là ý kiến thứ nhất.
Cảm ơn ông.
Vâng. Ý kiến thứ hai đó là về vấn đề mà ủng hộ ông đạo diễn phim ảnh Mỹ đó, thì chúng tôi xin đề nghị là đài tổ chức một buổi nói chuyện và tại một bữa cơm gây quỹ nào đó đó, và mời ông đạo diễn Mỹ đó, đó tới nói chuyện với cơ quan truyền thông ở Houston cũng như đồng hương tại Houston. Như vậy nó thực tế hơn. Xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Linh Tâm. Mời đạo diễn thì thế nào chúng tôi cũng sẽ mời để mà nói chuyện trên đài. Còn những cái việc tổ chức đó thì chúng ta có rất nhiều cơ quan, đoàn thể hoạt động quốc gia ở trong cộng đồng hải ngoại, hả chị Thu Nga? Thành ra bao giờ mà có được có nhiều người tiếp tay vào thì cũng tốt hơn là chỉ cơ quan truyền thông Việt Nam làm cái công việc. Mỗi người làm cái công việc mà mình làm tốt nhất, hay nhất hả chị Thu Nga? Thì công việc của chúng tôi là chúng tôi sẽ là những cái loa để mà đưa lên những cái tiếng nói trung thực, những cái tinh thần bảo vệ chính nghĩa quốc gia của mình, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà chúng ta cùng tiếp tay như vậy và làm nên một cái buổi mà gặp gỡ ông Fred Koster là đạo diễn của cuốn phim sắp ra đây để mà chống lại cuốn phim The Vietnam War. Nếu mà tất cả mọi người cùng tiếp tay, mọi người cùng hỗ trợ ông từ tinh thần tới vật chất, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái số tiền và một cái số nhân lực cũng nhiều. Thay vì chỉ có 100 ngàn, nhưng mà ông nói 100 ngàn đồng ông cũng làm được. Không có ai đóng thì là mấy ông này cũng tự bỏ tiền ra. Cái điều đó là điều đáng quý giá, mình nói mà mình rất là cảm động, phải không chị? Đối với một người Mỹ mà nhìn cái ánh nhìn mà trung thực về cái cuộc chiến tranh Việt Nam, biết cái sự chiến đấu hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chứ còn cái cuốn phim mà Vietnam War đó, nếu mà nhắc trở lại thì là mình cũng rất là giận. Ngay cái lúc đầu vô là họ đã ca tụng Hồ Chí Minh, rồi họ ca tụng cái cuộc chiến mà xâm lăng ở miền Nam rồi, nói xấu chế độ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, rồi nói xấu chế độ của Tổng thống Diệm, vân vân và vân vân. Thành đã cho tới từ đầu cho tới cuối thì đó là một cái tài liệu mà gọi là đi về phía Cộng sản, thiên tả đi theo phía Cộng sản rõ ràng. Dạ. Chứ không hơn
vâng,
không đẹp.
Khi mà họ hỏi những cái ý kiến về cái điều này đó thì chúng tôi cũng đặt ngay cái câu hỏi là tại sao mà, tại vì họ nói nếu mà có cái gì để nói với ông Kenbert thì tại sao lại ông không chiếu những cái đoạn phim mà có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa, như là những cái đoạn phim mà nói về các chiến thắng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao nếu mà họ đã phỏng vấn, họ cho là bây giờ họ đi phỏng vấn Bắc Việt đi, tại sao họ không phỏng vấn tất cả những người đấu tranh cho tự do dân chủ, những cái người mà cựu đảng viên Cộng sản đã đào thoát Cộng sản, đã bây giờ quay trở lại tấn công đảng Cộng sản, nói lên cái sự sai lầm. Những cái người như là tác giả Dương Thu Hương, khi mà vào nhìn thấy miền Nam trù phú, bà đã quỵ ngay xuống bên đường mà bà khóc vì bà thấy là bà bị đảng lừa dối bịt mắt bao nhiêu năm trời. Thành ra có bao nhiêu những cái điều mà ông ta có thể phỏng vấn, có thể làm mà ông ta đã không làm. Đây là chúng tôi chỉ nói đến những cái điều mà phản bác ngay cho chính từ trong cái cốt của họ thôi, chứ chưa nói đến cái tiếng nói thật sự của người Việt Nam. Nhưng mà ông đạo diễn, chúng ta chú ý nhiều đến ông đạo diễn, nhưng mà thật ra ông đạo diễn là một trong cái số 4 người, và hai người Việt Nam kia là hai cái người mà ôm ấp cái hoài bão này từ rất lâu, và họ đã mời gọi được ông đạo diễn này cũng như là các cựu chiến binh Mỹ cùng tham gia vào trong cái công tác này. Và họ đã tự làm cái cuốn phim này với cái nhân khoản nhỏ bé của họ. Nhưng mà được sự tiếp tay tới đâu thì họ lại sẽ càng làm cho nó thành đạt hơn, thành công hơn tới đó. Và ông đạo diễn này thì là một cái người chuyên nghề, chuyên nghiệp về cái công việc làm phim tài liệu như thế này rồi. Chỉ có vì đi theo cái tiếng gọi của lương tâm nhiều hơn tiếng gọi của tiền bạc, thành ra đâm ra ông ta đã tham gia vào trong cái công cuộc này. Và chúng tôi rất là mong được nghe những cái ý kiến tiếp theo của cái giả, nhưng mà rất tiếc là bây giờ không có còn giờ nữa, thành ra sẽ xin phép để mà mời chị Thu Nga đúc kết chương trình này. Và bất cả quý thính giả nào muốn có thêm được những cái information về cái điều này thì có thể lên trên cái website mang tên là admin, tức là admin đó, administration đó, là viết tắt là thành admin at usavn usa Việt Nam. Nên nếu mà chúng ta nhớ ra thì như vậy, nó là admin, admin at usavn.org. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là admin at usavn.org. Và rồi cũng có một cái website khác, nếu những quý vị muốn đóng góp thì vào cái website www.gofundme, tức là gofundme gofundme.com/ một cái để chữ Vietnam War. và qua đó quý vị sẽ có thể nhìn thấy được. Ngoài ra cũng có thể cái website là www.usavn.org. Đó, thành ra khi mà đọc, khi mà coi vào cái này thì sẽ nhìn thấy cái promo của cuốn phim này, sẽ thấy những cái chuyện trình bày, những cái đoạn phim mà họ đã làm và họ đưa lên trên đó để cho quý khán giả có thể thấy như thế nào. Và nói một cách ngắn gọn là cái website usavietnam.org là cái mời quý vị lên đó. Và rồi trong tương lai chúng tôi sẽ trở lại với cái đề tài này và sẽ phỏng vấn trực tiếp tất cả những người tham gia vào trong cái chương trình này. Vâng, mời chị Thu Nga đúc kết thưa chị.
À, dạ vâng, cảm ơn chị. Và hôm nay thì thưa quý vị, trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi nói về cái cuốn phim mà sắp được thực hiện để viết lại lịch sử của miền Nam Việt Nam, viết lại lịch sử hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với lại những nhân chứng mà của phía bên Việt Nam Cộng Hòa do ông Fred Koster cũng như là ba người nữa thực hiện. Và họ yêu cái sự thật, họ yêu chuộng sự thật và họ yêu chuộng cái sự chiến đấu hào hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói riêng và của miền Nam Việt Nam nói chung. Và quý vị cũng nhớ lại cái cuốn phim mà Vietnam War của Ken Burns và Lynn Novick đã viết, và khi mà chúng ta xem cái cuốn phim đó là làm chúng ta rất là nổi giận, mà chúng ta nổi giận không đủ, nổi giận với cái sự mà lệch lạc một cái nhìn mà của cái phía nhìn của cộng sản và tài liệu của cộng sản nhiều hơn, nói về cái sự mà gian dối trá của John Kerry hay là những phong trào phản chiến trong đó có Jane Fonda vân vân, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải phản bác lại cái luận điệu phản chiến, cái luận điệu thân cộng này, và chúng ta phản bác không đủ. Bây giờ chúng ta phải tiếp tay để mà giúp cho bốn người trong đó có Fred Koster là đạo diễn của cuốn phim mới này, để chúng ta có thể là hoàn thành một cái bộ phim của chúng ta, tiếng nói trung thực của chúng ta, của miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đầy nhân bản và đạo đức. Quý vị muốn đóng góp thì quý vị có thể đi vào những cái website mà chị Thủy vừa nói, www.usavietnam.org hoặc là admin@usavietnam.org, hoặc là quý vị muốn đóng góp thì www.gofundme.com. Thì quý vị đi vào ở trong đó và có chữ slash là Vietnam War. Thì có nhiều cái cách đóng góp. Hoặc là sau này nếu mà chúng tôi có thể thì chúng tôi sẽ có những cơ buổi gặp gỡ với ông đạo diễn Fred Koster hoặc và những nhân chứng sống, thì chúng ta có thể là bàn bạc nhiều hơn. Nhưng mà đến đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng và mời chị Thủy chúng ta có thể là kết thúc chương trình tiếp theo.
Vâng, và chúng tôi cũng mời gọi tất cả những cái cơ quan đoàn thể đấu tranh, các cơ quan đại diện cộng đồng, nhân cái dịp trong cái mùa lễ cuối năm, lòng chúng ta hướng về quê hương, đất nước, thì chúng ta cũng suy nghĩ về cái điều này và xem mình có thể mỗi người, từng mỗi người có thể tiếp tay được như thế nào trong cái công việc này. Và trước hết là tình tất cả quý vị phụ huynh, ông bà cha mẹ nên dùng cái cơ hội này nói chuyện với con em mình, nói chuyện hỏi con em mình xem đã có coi cái phim Việt Nam War chưa. Cam đoan với quý vị, có lẽ đến 90% các em đều đã coi, các em đang đi học ở các đại học đều đã khỏi coi cái phim này. Tất cả những người trẻ đã bàn bạc nhau về cái cuốn phim này. Chúng ta hãy lắng nghe ý kiến con em mình và qua đó báo cho con em biết là sẽ có một cái cuốn phim khác để mà sẽ trả lời vào những câu hỏi này. Tuổi trẻ thì hay tò mò lắm và hay thích tìm hiểu, thì đây là cái cơ hội chúng ta khơi động cái tò mò của con em và để cho chúng tìm hiểu sự thật về cuộc chiến Việt Nam. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi đưa chương trình này lên. Rất cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào thứ ba tuần sau. Cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hòa với chị.
Dạ, xin chào tạm biệt.